Bây giờ thì mời các anh chị lấy thư của Thánh Gioan. Chúng ta gọi là thư Gioan thì lập tức mình nghĩ tác giả là Thánh Gioan Tông Đồ, phải không? Mình nghĩ như thế, nhưng mà về mặt nghiên cứu á, thì người ta cũng đặt ra những câu hỏi khác. Bây giờ các anh chị lật ngược lại tin mừng của Thánh Gioan coi. Cái chương cuối cùng của tin mừng Gioan là chương bao nhiêu? Chương 21. Giờ lấy chỗ chương 21 á. Trước khi vào chương 21 là chương 20 ở câu 30. Thì các anh chị thấy cái tựa đề ở trên là gì?
Kết luận thứ nhất.
Kết luận thứ nhất. Sao lại lạ lùng vậy? Một tác phẩm mà lại có kết luận thứ nhất với kết luận thứ hai à? Mà kết luận thứ nhất thì viết làm sao đâu? Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Rõ ràng là kết luận, phải không? Mình thêm chữ amen vào nữa là quá đẹp rồi. Rõ ràng là kết luận thôi. Thế thì sau đó thì lại có chương 21 nữa. Rồi lại đến cái kết luận ở câu 24 và 25 của chương 21 nữa. Tôi chỉ cho các anh chị thấy điều đó để hiểu về mặt chú giải Kinh Thánh đó. Các nhà nghiên cứu người ta cho rằng tin mừng theo Thánh Gioan chấm dứt ở chương 20. Còn cái phần mà chúng ta thấy đề là đoạn cuối đó thì không phải do Thánh Gioan trực tiếp viết, nhưng có thể do đồ đệ của Ngài viết ra. Và liên quan đến những thư Gioan mà chúng ta tìm hiểu hôm nay đó thì cũng không phải Thánh Gioan trực tiếp viết, nhưng có thể là đồ đệ của Ngài. Từ ngữ rồi cách lập luận, cách trình bày rất giống với thầy là Thánh Gioan Tông Đồ. Nói như vậy rồi bây giờ chúng ta mới trở về với thư Gioan. Các anh chị đã đọc và chia sẻ với nhau nhiều hay ít, ở đây tôi nhấn một vài điểm trong thư của Thánh Gioan. Bây giờ chúng ta lấy thư thứ nhất của Thánh Gioan chương thứ tư, từ câu 7 cho đến câu 10. Chương thứ tư, câu 7 cho đến câu 10. Nguồn mạch đức ái. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúng ta ngừng ở đây. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Câu này hết sức quan trọng, cho nên lấy bút mà gạch dưới và thuộc lòng luôn. Biết bao nhiêu lần mình đưa ra định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu mà không biết nằm ở đâu. Kể từ hôm nay trở đi, cứ nói cái câu Thiên Chúa là tình yêu thì thuộc ngay thư thứ nhất Gioan chương 4 câu 8. Lúc nãy trong giờ cầu nguyện, nhóm hướng dẫn có chọn ở chương thứ nhất, cũng thư thứ nhất Gioan. Chương thứ nhất mà câu 5 đó thì đưa ra một định nghĩa Thiên Chúa là ánh sáng. Còn ở chương 4, Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng nếu chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy ánh sáng và tình yêu chỉ là một. Bằng chứng là ở chương 2 câu 9, tác giả viết rằng ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Cho nên ánh sáng ở đây là ánh sáng tình yêu chứ còn gì nữa, phải không? Thiên Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là tình yêu. Ánh sáng và tình yêu chỉ là một. Bây giờ câu hỏi quan trọng đặt ra là thế này: vậy thì đâu là cốt lõi của tình yêu? Đâu là cái làm cho tình yêu là tình yêu? Phải đặt ra câu hỏi đó, bởi vì không có từ ngữ nào mà ngày hôm nay người ta hát nhiều cho bằng tình yêu. Không có từ ngữ nào mà người ta nói nhiều cho bằng từ tình yêu. Nhưng mà không biết nội dung nó là cái gì. Thế cho nên mới phải đặt câu hỏi đâu là cốt lõi của tình yêu. Vậy thì chúng ta thử nhìn vào một vài đoạn trong thư thứ nhất Gioan chương 4 câu 9. Các anh chị vừa mới đọc rồi. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: là Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Bây giờ chúng ta lấy một câu nữa ở trong Tin Mừng Gioan. Các anh chị lấy Tin Mừng Gioan chương 3 câu 16. Chương 3 câu 16. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Rồi, giờ chúng ta lấy một câu nữa ở chương 15 Tin Mừng Gioan, một câu rất quen, chương 15 câu 13. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh chị nhớ lại ba câu Kinh Thánh đó coi. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi hiến ban Con Một. Câu thứ hai: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người hy sinh mạng sống cho bạn hữu. Câu thứ ba ở trong thư thứ nhất Gioan: tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ như thế này, là Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian. Ba câu đó giống nhau ở điểm nào? Tình yêu được thể hiện ở chỗ nào?
Hy sinh.
được thể hiện ở chỗ cho đi. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, cho đi. Không có tình thương nào lớn hơn cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống, cho đi. Tình yêu Thiên Chúa cốt ở điều này là Thiên Chúa đã sai con của người đến, cho đi. Đấy, cái cốt lõi nó nằm ở chỗ đấy. Cho nên trong tiếng Hy Lạp người ta có hai từ, đúng hơn là ba từ, nhưng mà nói ở đây cho nó đơn giản là hai thôi. Một từ là agape và một từ là eros. Và khi nói Thiên Chúa là tình yêu đó, người ta dùng cái từ agape, một tình yêu đích thực, là tình yêu ra khỏi bản thân để hướng đến hạnh phúc của người mình yêu. Và vì hạnh phúc đó, mình dám hy sinh cả mạng sống. Tình yêu của Thiên Chúa là như vậy. Và có lẽ trong cuộc đời này, cái hình ảnh giúp cho chúng ta hiểu được tình yêu ấy phần nào là tình yêu của các bậc cha mẹ dành cho con cái. Các anh chị là những bậc cha mẹ đây, yêu thương con cái, nhất là những bậc cha mẹ mà lại có những đứa con nó tật nguyền, nó yếu đau, nó không làm được gì, mà cha mẹ vẫn một niềm yêu thương và hy sinh cả đời cho con. Trong cuộc đời này có lẽ cái tình yêu của cha mẹ đối với con cái diễn đạt được một phần nào. Nó khác hẳn với từ ngữ tình yêu mà bây giờ người ta hát nhiều lắm, người ta ngâm thơ nhiều lắm, người ta nói vào tai nhau nhiều lắm, mà nhiều khi nó chỉ hàm nghĩa là chiếm đoạt và hưởng thụ. Càng chiếm đoạt nhiều thì càng yêu nhiều, vỡ tim. Thế cho nên khi ta đọc Kinh Thánh mà nói Thiên Chúa là tình yêu thì phải đi tìm lại cốt lõi của tình yêu, chứ nếu không thì e rằng mình hiểu lầm mất, rồi lại lấy Chúa ra để mà biện hộ cho mình nữa thì càng yêu nhiều càng giống Chúa. Mà hóa ra cái kiểu mình yêu nó làm cho mình xa Chúa chứ có giống Chúa đâu. Bởi vì kiểu yêu của mình cứ toàn là chiếm đoạt với hưởng thụ cả. Đang cái đó tình yêu của Chúa cốt lõi là ở sự cho đi, sự hiến dâng, sự ban tặng. Đây là điều rất quan trọng trong Tin Mừng Gioan và thư thứ nhất của Thánh Gioan. Các anh chị để ý đó, khi tôi xin các anh chị lấy lại một vài câu Kinh Thánh, tôi đâu có lấy Tin Mừng Luca. Mặc dù Tin Mừng Luca là tin mừng về lòng thương xót, nhưng mà tôi lấy Gioan để đối chiếu với thư Gioan. Chúng ta thấy những tư tưởng nòng cốt được lập đi lập lại.